Soaru trên Skip Spot 1006, video tạo động lực dành cho Sarset và những người đã thức tỉnh, phần 2, Minerva Soaru, ngày 9 tháng 6 năm 2023. Xin chào, các bạn thân mến của tôi. Tôi hy vọng tất cả các bạn đều ổn. Tôi là Marie Soaru, như bạn đã biết, vì vậy tôi không biết liệu tôi có nên tiếp tục viết điều đó ở đầu mỗi video của mình hay không. Tôi đoán tôi viết nó bởi vì nó mang lại cho tôi cảm giác đạt được thành tựu nào đó khi tôi bắt đầu viết, vì tôi có thể thấy rằng một màn hình trống đột nhiên có một số từ trong đó, điều đó thúc đẩy tôi tiếp tục viết nhiều hơn nữa. Trong vài ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc các Starset phải khó khăn như thế nào khi sống trên trái đất. Tôi biết cuộc sống trên trái đất nói chung là khó khăn, nhưng tôi phải nói những điều liên quan đến các vấn đề của Starset nhiều hơn các vấn đề khác của dân số loài người, vì họ thậm chí không quan tâm đến những chủ đề mà tôi đưa ra. Vì vậy tôi khá ý thức rằng đại đa số các bạn sẵn lòng lắng nghe ở ngoài kia là Starset. Như nhiều người trong số các bạn đã biết, tôi đã sống trên trái đất trong 5 năm, khi còn là một đứa trẻ, từ 8 đến 13 tuổi, vì vậy tôi có thể hiểu được một số vấn đề mà các bạn gặp phải khi sống ở đó. Mặc dù tôi biết rằng việc ở đó khi còn nhỏ, tôi đã không phải đối mặt với những thách thức liên quan đến sự sống còn thuần túy, ý tôi là những trách nhiệm của người lớn, chẳng hạn như kiếm tiền. Nhưng tôi đã phải đối mặt với những thách thức xã hội ngay cả ở độ tuổi đó, nơi tôi không thể hòa nhập với vai trò của mình ở trường công lập cũng như với bạn bè, giáo viên. Nhưng không giống như nhiều Starset, tôi luôn ý thức đầy đủ về danh tính không phải con người của mình. Nhưng, với tất cả những khó khăn liên quan đến việc sống trên trái đất, tại sao lại phải bận tâm đến việc hóa thân ở đó với tư cách là một Starset, hoặc trong trường hợp của tôi là một người bước xuống trực tiếp? Mặc dù không thể chứng thực hoặc chứng minh đầy đủ, nhưng có nhiều điểm và lý do để quyết định sống trên trái đất trong một thời gian, chẳng hạn như một người bước xuống trực tiếp hoặc trong một hoặc hai kiếp sống như hầu hết các Starset vẫn làm. Những điểm đó được biết đến rộng rãi, ít nhất là nơi tôi đang ở, từ góc độ không phải con người, và một số điểm khác cũng được biết đến trên trái đất, và cũng đã được vô số nhà tâm linh đề cập trước đây. Nhưng từ nơi tôi ở, trên đây, vẫn còn tham gia vào các vấn đề của trái đất, nhưng không còn đắm chìm trong chúng nữa. Chúng được coi là sự thật chỉ vì tính nhất quán của chúng và bởi vì rất nhiều người đã từng ở trên trái đất khẳng định chúng là sự thật vì đó là kinh nghiệm của họ. Mặc dù tôi hiểu rõ tại sao người ta lại nói như vậy, nhưng trái đất không phải là hành tinh ngục tù. Các linh hồn chọn nhập thể ở đó vì họ có thể đạt được những tiến bộ to lớn về tinh thần và ý thức và nhận thức của linh hồn trong một thời gian ngắn. Tất nhiên, ý tôi là một khoảng thời gian ngắn từ quan điểm trải nghiệm của linh hồn. Các linh hồn chọn đầu thai trên trái đất hoặc tự mình đi đến sống ở đó, và họ không đến trái đất vì xu hướng tự làm khổ mình hay tự hủy hoại bản thân nào đó. Họ làm như vậy bởi vì họ hoàn toàn nhận thức được những lợi ích to lớn khi sống ở đó sẽ mang lại cho họ. Nhưng chính xác những lợi ích đó là gì? Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều sống đắm chìm trong một cõi hiện sinh dựa trên tính hai mặt, không có nó, chúng ta không thể liên hệ với bất cứ điều gì, chúng ta cũng không thể đối chiếu bất cứ điều gì, bởi vì với tư cách là những linh hồn riêng lẻ có nhận thức trải nghiệm về một thứ gì đó ngoài bản thân nguồn, chúng ta chưa sẵn sàng cho trải nghiệm về sự thống nhất hoàn toàn và trọn vẹn, vì điều đó sẽ dẫn đến sự hủy diệt một cách hợp lý danh tính duy nhất của chúng ta với tư cách là linh hồn, và do đó, cũng là con người của chúng ta. Sống trên trái đất mang đến cho chúng ta trải nghiệm tương phản to lớn với mọi thứ và về mọi thứ. Chỉ riêng điều đó đã khuyến khích rất nhiều sự mở rộng linh hồn của chúng ta. Như nhiều người nhớ lại kiếp trước của họ đã nói, khi họ chết, họ được chào đón bởi những người thân yêu đã qua đời trước họ, và họ cảm thấy như thể họ hoàn toàn được bao bọc trong tình yêu thương và dày đặc, như thể họ bị đắm chìm trong một biển đầy tình yêu thương ở mức tinh khiết nhất của nó. Người ta nói rằng đó chỉ đơn giản là một trải nghiệm. Nó là sản phẩm của sự tương phản mạnh mẽ với tất cả những gì không phải là tình yêu trên trái đất, và bản thân trải nghiệm đắm chìm trong biển đầy tình yêu thương đó đáng để dành cả một kiếp trên trái đất. Theo tôi giải thích, trải nghiệm trong một biển đầy tình yêu thương và mạnh mẽ này là kết quả của việc nhận thức sâu sắc rằng tất cả đều xứng đáng, một cảm giác mạnh mẽ khi trở về thế giới linh hồn, ngôi nhà thực sự của chúng ta, và cũng chính cảm giác yêu thương mãnh liệt đó rõ ràng là kết quả của sự chấp nhận và hòa nhập vào trường ether mà linh hồn đang trải nghiệm. Nhưng sống trên trái đất, và tất cả những khó khăn và đau đớn không thể phủ nhận và không thể tha thứ được gắn liền với nó, không có nghĩa là bạn phải chịu đựng chỉ để nhận được một loại giải thưởng anh hùng nào đó khi nó kết thúc, bởi vì cuộc sống trên trái đất cũng có thể cực kỳ thú vị và bổ ích trong mỗi ngày trong suốt cuộc đời ở đó. Vấn đề chỉ là chúng ta với tư cách là những linh hồn diễn giải sự việc như thế nào và điều gì xảy ra với chúng ta ở đó. Đó là lý do tại sao người ta thường nói rằng trái đất là trường học dành cho các linh hồn, để họ có thể học cách điều khiển trường năng lượng, để họ có thể có được kinh nghiệm biểu hiện và thay đổi thực tại của mình để có lợi cho họ và lợi ích cho những người mà họ yêu thương. Nhưng trái ngược với những gì nhiều người nói, trái đất không phải là trường học dành cho những linh hồn còn rất trẻ, những người cần được đắm mình trong một thế giới chậm chạp và nhạt nhẽo để họ không thể hiện những suy nghĩ và mong muốn hỗn loạn và phi logic của mình ngay lập tức. Ví dụ, một linh hồn trẻ có thể muốn có một con voi, và nếu nó có thể biểu hiện điều đó ngay lập tức, thì nó sẽ có một con voi châu Phi kích thước như thật ngay trong phòng khách của họ, trong căn hộ nhỏ của họ trên tầng 7 ở trung tâm thành phố London, với tất cả những vấn đề to lớn được tạo ra. Trên thực tế, tất cả các bằng chứng kinh nghiệm mà linh hồn đã có thể chia sẻ và với dữ liệu chúng ta có thể thêm vào đó, trái đất thực sự là một loại trường học dành cho linh hồn, nhưng nó dành cho những linh hồn tiên tiến và giàu kinh nghiệm nhất. Những người nắm giữ những kiến thức cần thiết và kinh nghiệm để đối mặt với một thử thách to lớn, chẳng hạn như sống ở đó. Điều tôi vừa nói không chỉ được hỗ trợ bởi vô số linh hồn đã nói, bởi những người nhớ lại kiếp trước và cũng nhớ cảm giác khi ở trong cõi trung giới, mà nó còn được chứng thực bởi tất cả những linh hồn đang sống và đã quay trở lại với các gia đình ngôi sao của họ, trở về sau trải nghiệm của họ trên trái đất. Và điều này cũng được chứng thực và hỗ trợ bởi những gì thường được biết đến bởi vô số chủng tộc sao không phải con người. Những người có gia đình xa xét ở đó trên trái đất. Từ quan điểm của chúng tôi ở đây, chúng tôi biết rằng trái đất là nơi khó khăn nhất để nhập thể và sinh sống, nó đòi hỏi vô cùng khắt khe về mọi mặt, và chỉ có những người mạnh nhất mới dám vào đó, và chỉ những linh hồn ưu tú mới dám sống ở đó trong suốt một kiếp. Bạn, những xa xét xinh đẹp, đang sẵn lòng lắng nghe tôi ngay bây giờ, là những người ưu tú đó, biết điều này, nắm lấy nó và tích hợp nó. Bạn đang ở trên trái đất theo ý chí tự do của riêng mình, bạn muốn trải nghiệm nó, và vâng, điều đó thật khó, nhưng nó phải như vậy và do bạn, người đã thiết kế cuộc sống của bạn khi ở trong cõi trung giới, chỉ có bạn mới là người thiết kế cuộc sống của mình. Nhiệm vụ của bạn trên trái đất là bạn, đó là cải thiện bản thân bất chấp mọi trở ngại và khó khăn mà bạn phải đối mặt hàng ngày. Linh hồn của bạn cần sự kích thích đó để phát triển, để trở nên mạnh mẽ hơn nữa và để hiểu cách thể hiện những gì bạn muốn và cần. Từ hầu như không có gì và trái với quy luật, ngay cả với tất cả những trở ngại, đau đớn và khổ sở đó, vô số linh hồn vẫn học cách thể hiện một cuộc sống tuyệt vời cho chính họ và cho những người thân yêu của họ, không phải bất chấp những mặt được gọi là đối lập đó, mà chính xác là vì họ. Đối với cảm giác to lớn và cảm giác hoàn thành đi kèm với nó, đây là lý do tại sao rất nhiều linh hồn muốn tái sinh trên trái đất nhiều lần, bởi vì họ thậm chí còn nghiện cảm giác quyền lực và thành tựu mà họ có được từ trải nghiệm đó trên trái đất. Họ muốn nhiều hơn nữa vì họ biết họ có thể làm được và có thể đạt được nhiều hơn nữa, và đây là lý do tại sao mức độ khó đã tăng lên trong vài thập kỷ qua. Những linh hồn được tái sinh ở đó đang gây ra điều đó, để mở rộng linh hồn của chính họ, chứ không phải vì bất kỳ sự khai thác nào ở cấp độ cao nhất như nhiều người vẫn tin là như vậy. Tất nhiên, có sự bóc lột và tất nhiên có sự tàn ác, đau khổ và bất công. Tôi không phủ nhận điều hiển nhiên. Nhưng hãy nhớ rằng tôi đang nói từ quan điểm cao nhất có thể mà chúng ta có thể đạt được, và ý tôi là từ quan điểm của những gì được biết là nguyên nhân và lý do cao nhất cho mọi thứ đang diễn ra trên trái đất. Mọi thứ đều có nguồn gốc của nó và mọi thứ bắt đầu trong thế giới linh hồn, và như tôi đã giải thích trước đây, các sự vật, sự kiện và hoàn cảnh không được nhìn từ cùng một quan điểm và không có cùng ý nghĩa hoặc giá trị khi nhìn từ quan điểm của một linh hồn tái sinh trên trái đất hoặc từ quan điểm của chính linh hồn đó khi ở trong thế giới linh hồn. Giá trị và ý nghĩa của mọi thứ trong các sự kiện, của nỗi đau và sự đau khổ, khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào việc chúng ta đứng về phía nào. Dù muốn hay không, đây là một hằng số và có thể được coi là vô cùng bất công đối với những linh hồn đang ở trong một cơ thể sống trên trái đất, gần như thể sự đau khổ của họ không thành vấn đề. Nhưng một lần nữa, tất cả phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận và cách bạn giải thích mọi thứ. Như tôi đã nói ở trên, linh hồn nhập thể ở đó là những người đang tự gây ra mọi khó khăn cho chính họ. Cho sự mở rộng linh hồn của chính họ, chứ không phải vì bất kỳ sự bóc lột nào ở cấp độ cao nhất, nhưng cũng có thể nói rằng họ chính xác là ở cấp độ cao hơn đó. Từ quan điểm về cách linh hồn trải nghiệm thời gian, toàn bộ cuộc đời trên trái đất chỉ là một cái chớp mắt. Một trải nghiệm hữu hạn và ngắn ngủi sẽ mang lại lợi ích cho họ rất nhiều giống như uống một viên thuốc có vị rất kinh khủng, nhưng sau khi uống nó tất cả các biểu hiện và khả năng thao túng năng lượng của bạn sẽ được nâng cấp. Cuối cùng bạn được tăng cường đến mức bạn không quan tâm viên thuốc đó có vị như thế nào, bạn chỉ nhìn thấy những lợi ích và thậm chí muốn một viên khác. đừng mong có thể thay đổi thế giới trở nên tốt đẹp hơn và đừng mong mọi người hiểu bạn hoặc nhìn thấy những quan điểm mở rộng hơn nhiều của bạn. Hầu hết những người đó thậm chí không ở đó bởi vì họ là nhân vật không thể chơi được, NPC. Họ là những người chơi có khả năng tương tác hạn chế và chỉ tồn tại để đóng một vai trò nhỏ trong cuộc sống của bạn và gây ra phản ứng cảm xúc trong bạn. Bạn không cần phải thay đổi thế giới, tất cả những gì bạn cần là tập trung vào việc cải thiện bản thân và cuộc sống của bạn và của những người thân yêu của bạn, và thế giới xung quanh bạn sẽ thay đổi. Tất nhiên, chúng ta phải đấu tranh chống lại sự bất công, vì những gì công bằng và vì những gì chúng ta yêu thích, nhưng đó là lựa chọn hành động của chúng ta, đó là con người của chúng ta, và do đó chúng ta không thể khác được. Những gì chúng ta làm xác định con người chúng ta, và việc không hành động theo những gì chúng ta thấy và cảm thấy là đúng, nó sẽ phá hủy bản sắc và linh hồn của chúng ta. Đấu tranh cho công lý và một thế giới tốt đẹp hơn là những gì chúng ta đang làm, chúng ta không thể làm khác, và điều đó xứng đáng. Chúng ta không cần thấy kết quả ngay lập tức và tôi biết điều đó thật khó chịu, nhưng tất cả chúng ta đều đang ảnh hưởng đến lĩnh vực là sự sống trên trái đất và vì những điều tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng một xa xét đơn lẻ không có quyền lực, nhưng họ rõ ràng ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực và hàng nghìn người được hưởng lợi từ sự tồn tại của họ. Với tư cách là một linh hồn ưu tú mạnh mẽ, bạn có trách nhiệm tác động đến thực tại bằng rung động cao của mình, cũng như bằng đạo đức và tâm linh tiên tiến của mình. Chúng ta không lùi bước bây giờ trong sức nóng của cuộc chiến. Mọi thứ trên trái đất phải thay đổi, đơn giản vì có rất nhiều người trong chúng ta, xa xét, những người bước xuống, người hoàn toàn là người ngoài hành tinh, những lai tóc và những người có tâm lý tương tự, vờ vờ đang ảnh hưởng đến trái đất. Và nhiều hơn nữa đang đi vào trái đất ngay bây giờ. Mọi thứ không thể khác đi ngoài việc thay đổi theo hướng tốt hơn vì nguyên tắc tần số chi phối. Hãy nhớ rằng tần số và rung động mạnh nhất trong một trường sẽ có xu hướng làm cho tất cả các tần số khác trở nên giống nó hơn. Một xa xét mạnh hơn hàng nghìn người bình thường về tần số và độ rung. Đó là lý do tại sao họ không thể thay đổi tâm lý và đó là lý do tại sao rất nhiều xa xét có thể chịu đựng được việc sống đắm mình trong trái đất mà không bị thay đổi. Những xa xét ưu tú đó, giống như những người đang nghe tôi nói, có thể tự mình đi qua địa ngục mà không bị vấy bẩn. Bạn cực kỳ mạnh mẽ. Hãy biết điều này, các bạn của tôi, bạn là tác nhân thay đổi thực tế từ các cõi cao hơn và nhiệm vụ của bạn là thay đổi mọi thứ theo chiều hướng tốt hơn trong khi bạn học cách trở nên mạnh mẽ hơn nữa và trong khi bạn cảm thấy vui vẻ khi làm việc đó. Tất nhiên, mọi thứ trên trái đất là một mớ hỗn độn lớn, có một cuộc chiến lớn đang diễn ra ở đó. Một cuộc chiến để duy trì một tần số cũ hoặc để giới thiệu một tần số mới tích cực hơn. Một cuộc đấu tranh cho ý thức và cho tâm trí của mọi người và linh hồn họ. Tốt chống lại cái ác nếu bạn muốn, nhưng đó chỉ là một cấp độ của trò chơi tồn tại, một nơi đào tạo các linh hồn cao cấp, đó là một cái gì đó để họ làm. Từ trên cao, mọi thứ đang diễn ra như nó cần phải vậy, và những gì bạn học cách thể hiện cho chính mình, trong khi bạn sống trên trái đất là những gì thay đổi thế giới. Bạn là một linh hồn ưu tú, không nghi ngờ gì về điều đó, và do đó, tất nhiên, bạn sẽ gặp phải nhiều sự phản kháng, nhưng đó là cách nó phải như vậy. Nó chỉ hợp lý. Nhưng bạn có thể với điều này, các bạn của tôi. Mỗi và mọi xa xét đều có gia đình sau trông chừng họ, hướng dẫn và giúp đỡ bất cứ khi nào họ có thể, nhưng không can thiệp vì đây là một thử thách đối với các linh hồn trên trái đất. Điều đó có nghĩa là bạn không bao giờ cô đơn, hãy đi và tạo ra một cuộc sống tuyệt vời cho chính bạn và cho những người thân yêu của bạn, và cùng với nó, thế giới xung quanh bạn sẽ thay đổi. Bạn có thể và bạn đang kiểm soát điều đó. Cảm ơn bạn đã xem video của tôi và đã thích và đăng ký kênh để biết thêm. Tôi đánh giá cao nó rất nhiều. Tôi yêu tất cả các bạn. Bạn của bạn, Marie Soaru.